người ta phạm lỗi, cắt ngang đường của bạn, chỉ trích cay độc, nói bậy nơi bạ, quên biểu lộ sự biết ơn, hay thở khói thuốc lá vào mặt bạn, làm đổ vỡ đồ đạc không biết xin lỗi, làm ồn quá mức cư xử kỳ lạ, hàng đống những chuyện như vậy. Mọi chỗ mà bạn nhìn thấy, người ta ai cũng là người. Nhìn thấy sự vô tội ở con người có nhiều dạng, nó giúp bạn chuyển từ một người bị chọc tức, chán nản hay bực bội, thành một người hiếm khi bị căng thẳng. Nó thực sự giúp cho bạn không bận tâm đến những chuyện nhỏ nữa. Nhìn ra sự vô tội không có nghĩa là bạn tha lỗi cho mọi hành vi tiêu cực hay cho phép người ta lợi dụng mình. Thay vì vậy, nó có nghĩa là bạn nhìn thoáng hơn về người khác. Ai cũng là con người. Nó liên quan đến việc hiểu biết một thực tế là cũng như bạn, phần lớn thời gian của người ta không phải dành cho việc chọc tức hay làm hỏng một ngày của bạn. Có thể họ có một ngày cực khổ hay đang quá vội vã hay đang trong tâm trạng kinh khủng hay đang phải đối đầu với một chuyện khủng hoảng nào đó. Ai biết được những chuyện đó? Như trong trường hợp của bạn và của tôi, thường hay có lý do tốt đẹp biện hộ cho lý do tại sao người ta lại cư xử như vậy. Tìm kiếm sự vô tội trong thái độ của người khác là một sự khuây khỏa rất lớn. Thay vì phản ứng cay nghiệt hay sức sực với những sự việc, bạn có thể giữ mọi việc ở thực trạng vốn có của nó, giữ được tính khôi hài và không cho phép nhiều thứ ảnh hưởng xấu đến một ngày của bạn. Đừng cường điệu những rắc rối. Đây là một sách lược rất khó viết, bởi vì tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều tin rằng những rắc rối của chúng ta đều to lớn. Nếu không như vậy, chúng ta đã không làm phiền chúng ta quá nhiều đến thế. Vậy nhưng tôi đã để ý thấy rằng nhiều người có khuynh hướng cường điệu những rắc rối mà họ gặp phải. Làm như thế sẽ khiến bạn dễ bị bận tâm về những chuyện nhỏ và hình dung ra cuộc đời khốn khổ hơn là thực tế. Điều này khiến cho bạn chú ý đến những mặt tiêu cực và khó khăn của cuộc sống. Khuynh hướng cường điệu những rắc rối xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Người ta hay nói, tôi làm việc 14 giờ một ngày, hay tôi phải làm bài tập ở nhà 5 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối. Thực sự có thể là hơn 10 giờ một ngày hay 3 tiếng đồng hồ học bài ở nhà, cũng là nhiều việc phải làm nhưng đâu đến nỗi như người đó nói. Vấn đề ở đây là nếu bạn tự thuyết phục mình là mình làm việc hơn số giờ bạn thực sự làm, thì bạn sẽ bắt đầu tin rằng không có chút thời giờ đến độ bạn mệt lử. Sự thất vọng tưởng tượng của bạn sẽ tự lớn dần và bạn sẽ trở nên khó chịu hơn và kém kiên nhẫn hơn, từ đó khiến cho bạn trở nên căng thẳng hơn. Anh bạn Stephen, 13 tuổi, than phiền rằng cậu ta không hề có bạn bè và mọi người trong trường đều không ưa cậu ta. Đó thực ra là cậu nói quá. Sự thật là cậu ta chỉ có một vài người bạn và cậu ta muốn có nhiều bạn bè hơn nữa. Ngoài ra cậu ta bị mấy tay anh chị ở trường chọc ghẹo và cậu đã diễn dịch ra là mọi người đều ghét cậu. Thực ra chuyện bắt nạt là phản xạ ích kỷ và thích gây chú ý thôi, và mấy tên du côn trong trường đâu có từ những ai không thể phòng thủ trước bọn chúng. Tôi nhất định không chối cãi rằng Stephen đang gặp lúc khó khăn, nhưng việc cậu ta cường điệu quá những vấn đề của mình chỉ khiến cậu thấy dường như cuộc đời cậu đang xuống dốc. Mà đâu phải vậy, cậu ta chỉ cần giữ cho vấn đề của mình theo đúng sự thật và cố gắng tìm kiếm thêm những người bạn tâm đầu ý hợp là được rồi. Rất khó tự thừa nhận rằng bạn cũng có thể cường điệu những rắc rối của mình. Nếu đúng là bạn có làm như vậy thật, và nếu bạn có thể nhìn thẳng vào thực tế, thì bạn sẽ được đền bù với một cuộc sống hạnh phúc và đỡ căng thẳng hơn. Luôn nhớ lạc quan. Nếu bạn quan sát kỹ những người có khuynh hướng hay bận tâm đến những chuyện nhỏ nhiều nhất, bạn sẽ thấy đa số họ, người nào cũng như người nấy, đều là kẻ bi quan. Họ hơi hoài nghi và giễu cợt. Khi có việc bị hỏng, họ sẽ nói, thế chưa, tôi đã nói rồi mà. Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy tính tình của người bi quan rất giống với kẻ hay bận tâm về những chuyện nhỏ, tức là cầu kỳ kiểu cách, tiêu cực, dễ buồn chán hay thất vọng về cuộc sống không như họ mong chờ, và thường phê phán những người nỗ lực làm tốt mọi việc trên đời. Những người bi quan tiêu tốn sức lực để than thân trách phận. Thú vị ở chỗ, người bi quan không thấy họ như vậy. Thay vì vậy, họ sẽ cho rằng họ là người thực tế. Họ sẽ cho rằng lý do duy nhất khiến họ cứ mong cho hỏng hết mọi việc là vì trên đời này quá nhiều việc diễn ra không mấy tốt đẹp. Họ thường rất giỏi củng cố niềm tin của họ bằng những bằng chứng cụ thể. Do đó, họ sẽ luôn cho rằng người lạc quan là người phi thực tế. Thế mà người bi quan và người lạc quan đều sống trong cùng một thế giới. Cho nên vấn đề đặt ra là, ai đúng? Dĩ nhiên câu trả lời là cả hai cùng đúng. Tất cả đều tùy vào bạn chú tâm vào cái gì. Bạn có thể quan tâm đến những mặt phải của thế giới, sự tốt lành, cái đẹp, sự tử tế, lòng trắc ẩn và sự sâu sắc. Hoặc bạn cũng có thể quan tâm đến những mặt trái trên thế giới, sự xấu xa và cái ác. Bạn có thể than thở vì những cú sốc trong đời. Trở nên lạc quan hơn là một sự chọn lựa rõ ràng và đơn giản. Bạn chỉ phải nhìn thấy những gì nó đem đến cho bạn: hạnh phúc, bớt căng thẳng, những mối quan hệ tốt hơn, biết ơn hơn và vui vẻ hơn. Còn những gì còn lại, nó sẽ tự đến. Đừng lo lắng rằng trở thành người lạc quan sẽ không thực tế. Đó chỉ là chuyện hoang đường. Những người lạc quan hiểu biết rằng có rất nhiều nỗi đau và sự chịu đựng trên đời, và có những vấn đề bất tận, khó lòng vượt qua được. Thực ra bởi vì người lạc quan ít sa lầy vào những việc tiêu cực và điều kiện sống, nên họ phải giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn người bi quan. Thay vì từ bỏ hay vẫn giữ hy vọng, họ biết rằng những hành động đáng yêu nhỏ nhoi của họ cũng làm nên sự thay đổi lớn trên thế giới họ đang sống. Cho nên hãy giữ tính lạc quan. Bạn sẽ không chỉ bớt đi được những bận tâm về những chuyện nhỏ mà bạn còn đóng góp được những điều quan trọng cho cuộc đời. Cảm thông. Học cách thông cảm là cách tốt nhất để không chỉ trở thành một người dễ thương và sâu sắc hơn, mà còn trở nên một người hạnh phúc hơn. Cảm thông có nghĩa là bạn cố gắng đặt mình vào vị trí, cảm nhận của người khác. Đó không có nghĩa là bạn cảm thấy thương hại họ, mà là bạn hiểu được cảm nhận của họ hay những gì họ trải qua. Ngược lại với sự cảm thông là sự thờ ơ, cảm giác, sao thế, không phải là mình thì việc gì phải quan tâm nhỉ? Lối suy nghĩ ích kỷ này có xu hướng chuyển thành hành động cũng ích kỷ không kém. Một người thờ ơ sẽ không bao giờ bước ra khỏi lối đi của họ để chào đón ai cả. Thực ra có khả năng rằng một người như thế sẽ có thể bước ra khỏi lối đi của mình để trở nên tàn nhẫn, độc ác. Cảm thông được biểu lộ bằng sự quan tâm chăm sóc đến người khác, trong khi thờ ơ được hình thành từ thói xem mình là trung tâm và phân biệt chủng tộc. Hiển nhiên rõ ràng là tại sao phát huy tính cảm thông của một người lại làm tăng tính cách và hơi ấm của con người. Có nghĩa là bạn giảm bớt sự quan tâm đến bản thân mà quan tâm hơn đến người khác. Làm như vậy sẽ khiến bạn trở nên một người dễ thương hơn, dễ chịu hơn với xung quanh và có lòng trắc ẩn hơn. Tuy vậy không phải dễ thấy là phát huy tính cảm thông cũng làm tăng mức độ hạnh phúc và giảm thiểu những căng thẳng. Người biết thông cảm quan tâm đến người khác và cảm giác của họ, cho nên họ cảm thấy có liên hệ tới người khác hơn là bị cô lập. Mối liên hệ này giữ cho họ khỏi cái cảm giác hoảng hốt khi người khác thành công, đẹp mã hay tài năng. Thay vì vậy, họ có thể chia sẻ niềm vui mà người khác có. Người ta thường bị thu hút về phía người có tính cảm thông, họ muốn sống với họ, giúp đỡ họ và lắng nghe họ. Người có tính cảm thông nhận thức sâu sắc thực tế rằng chúng ta là con người, do đó rất dễ tha thứ, khoan dung khi người khác phạm sai lầm hay hư hỏng điều gì đó. Và họ cũng mở rộng tầm nhìn này đối với bản thân mình. Thay vì ép uổng bản thân hay tự sỉ giả mình, họ học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục tiến lên. Thông cảm không hề khó, chỉ việc sẵn lòng đặt mình vào cương vị của ai đó. Hãy thử ngay hôm nay, lợi ích của nó sẽ là lâu dài. Hãy noi gương những người đang tập yoga. Tôi có thể cho bạn xem một cuốn tạp chí yoga có chữ ký bay bướm của Sting. Lúc đó tôi đã thấy được rằng rất nhiều ngôi sao thể thao, ca nhạc nổi tiếng, những người thú vị tập yoga thường xuyên. Đúng ra tôi sẽ ngạc nhiên nếu trong số những ngôi sao mà bạn hâm mộ lại không có nhiều người tập yoga. Tôi đã từng tập yoga khoảng 20 năm. Tôi đã bắt đầu tập vì bị đau lưng và sự vất vả trong trường tôi dạy. Hồi đó chủ nhà cho tôi thuê phòng đã cho tôi mượn cuốn Yoga của Richard Hitterman, kế hoạch tập 28 ngày. Tôi bị hút liền. Đến nay tôi vẫn còn tập yoga, không chỉ vì lợi ích cho thể chất mà còn vì sự thanh thản đầu óc và sự trầm tĩnh mà nó đem lại cho tâm trí và tinh thần tôi. Gần như luôn luôn khi tôi hoàn tất bài tập 15 phút của mình, tôi đều cảm thấy an bình và hạnh phúc. Sau một vài phút tập yoga, hầu như rất khó lòng bận tâm đến những chuyện nhỏ. bạn chỉ đơn giản cảm thấy rất tĩnh tâm, khiến bản thân thấy phấn khởi. Mọi người xung quanh bạn cũng sẽ để ý thấy sự thay đổi ở bạn. Họ sẽ cảm thấy một sự sâu sắc trong mắt bạn và trong bản thân bạn. Bạn sẽ thanh thản và thư thái hơn. Rất thiết thực, yoga là một loạt những tư thế và kéo giãn đem lại sinh lực cho cơ thể, giúp bạn cảm thấy bình tĩnh, cân bằng và tập trung. Trong khi tôi chưa phải là một chuyên gia, thì một người bạn thân của tôi, Mark, đã là một huấn luyện viên phi thường. Anh ta đảm bảo với tôi rằng lợi ích mà yoga đem lại cho tôi cũng là trải nghiệm của hầu hết những người tập yoga thường xuyên. Mark là một trong những người thanh thản nhất mà tôi từng biết. Tôi rất hài lòng vì mình đã tập yoga khi còn trẻ, và tôi thách bạn làm được như vậy đấy. Tôi tin chắc rằng nó sẽ là một hoạt động mà tôi sẽ tiếp tục tập luyện và nghiên cứu trong suốt phần đời còn lại của mình. Những gì yoga mang lại thật bao la, nó dường như thích hợp cho đủ mọi lứa tuổi và thể trạng. Yoga là một trong những hoạt động mà trước khi thử tập nó, bạn còn không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ tập. Một khi bạn đã tập thử vài lần, bạn cũng không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ không tập. Đó là thư giãn. Động lực để tập yoga là sự hứa hẹn một tâm trí thanh thản. Thế nên bạn hãy thử đi, hãy mạo hiểm. Nó sẽ là một hoạt động mà bạn sẽ yêu thích trong suốt cuộc đời còn lại. Cứu giãn kịp thời. Đây là một trong những sách lược quan trọng trong sách này. Mọi người đều có lỗi lầm, nói bậy nói bạ hay làm trò ngu xuẩn. Thế mới là con người. Nhưng phần lớn những căng thẳng lại không xuất phát từ những lỗi lầm, mà từ việc ta làm gì hay không làm gì sau khi phạm lỗi. Đôi khi điều đó bị hạ gục vì sự dễ thương và nhún nhường của bạn. Ví dụ, nếu bạn gây họa, dối gạt, nói xấu sau lưng, xâm phạm tài sản, thiếu tế nhị, xúc phạm đến người khác hay gì gì đó nữa, rồi bạn có thể thừa nhận những gì bạn đã làm và nói xin lỗi chân thành, tự nguyện và dịu dàng. Sau đó hẳn là lúc nào bạn cũng chẳng hề hấn gì, bạn sẽ làm chủ được tai họa. Cho đến khi rõ ràng là bạn đã rút ra bài học từ những lỗi lầm của mình và bạn thành thật hối lỗi, thì ai cũng sẽ cho bạn cơ hội khác. Bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng nhưng như vậy là đỡ nhất rồi. Dù sao những gì xảy ra sẽ cứ bám dai dẳng theo bạn từ đấy về sau. Và nếu lỡ bạn không được tha thứ, thì ít ra bạn cũng có thể biết là mình đã làm hết khả năng để cải tà quy chánh và cứu vãn tình thế. Bạn có thể tiếp tục sống thanh thản. Nói cách khác, nếu bạn dàn xếp bằng cách bào chữa hay đổ thừa người khác, thủ thế và bỏ chạy, đảm bảo bạn sẽ tự chuốc lấy những căng thẳng nặng nề. Những ai bị bạn xúc phạm hay bị ảnh hưởng bởi những lỗi lầm của bạn sẽ cho là bạn sẽ tái diễn nữa. Bạn sẽ không thành thật và không được cho một cơ hội nào nữa. Thanh danh của bạn sẽ bị tổn hại, người ta sẽ nói sau lưng bạn. Hơn nữa, lương tâm của bạn sẽ bị cắn rứt vì bạn sẽ không cho đối phương cơ hội tha thứ cho những hành động của bạn. Bất cứ những gì bạn đã làm sẽ còn đó, cứ bám sau lưng bạn hoài. Có một lần khi còn là một cậu bé, Mike vừa nói đùa với một đám bạn xung quanh. Cậu đã buông ra những lời bình phẩm một cách phân biệt chủng tộc, ghê tởm và thiếu tế nhị. Cậu ta không biết là có một người dân tộc đó đang nhìn chăm chăm vào cậu. Khi cậu quay đầu lại và thấy người đó, cậu cúi gằm xuống và thấy mình như thằng ngốc, đúng là một trò cười. Cậu cũng không thể tin được là mình đã làm nữa. Mike đang đứng giữa ngã ba đường. Các bạn cậu vẫn đang đứng đấy, người bị cậu sỉ nhục cũng ở đó. Cậu ta đã có một quyết định đúng đắn nhất trong đời. Với giọng nhã nhặn và chân thành, cậu ta xin người kia tha lỗi cho cậu. May thay, người đó cho phép cậu nói tiếp. Mike nói lời xin lỗi nhũng nhặn nhất và đã thừa nhận rằng những gì cậu làm là không thể tha thứ được và đáng khinh. Cậu ta chỉ muốn tỏ ra ngầu với bạn bè, chứ cậu không có chủ ý gì cả. Lời xin lỗi của cậu đã được người ấy chấp nhận vì sự chân thành của cậu ta. Nếu cậu ta cư xử theo cách khác và tiếp tục đùa cợt, hoặc giả cậu ta bỏ chạy hay cười lớn, thì đã chẳng có gì để nói. Cậu đã có thể gây ra một trận chiến và nhất định cậu sẽ xúc phạm nặng nề đến người khác. Gì nữa, cậu ta sẽ phải sống với bản thân mình và những điều xấu xa của mình trong phần đời còn lại, biết là mình không đủ can đảm để xin lỗi. Mike đã làm sai. Song sự tệ hại này đã được cứu giãn bởi khả năng cứu giãn kịp thời của cậu ta. Khi lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện của Mike, tôi thực sự tâm đắc. Đến nay tôi luôn cố hết sức cứu giãn kịp thời. Hy vọng là bạn cũng làm được như thế. Kiểm tra những câu cửa miệng của bạn. Chỉ có những tờ báo mới luôn có một loạt các câu khẩu hiệu được thiết kế để thu hút sự chú ý của bạn. Một số người trong chúng ta cũng làm như thế trong cuộc sống của họ. Những câu cửa miệng riêng của chúng ta là những câu chuyện in đậm trong trí chúng ta và thường được tâm sự với người khác. Chúng là những câu chuyện và những cá tính mà ta có xu hướng nhấn mạnh và chú trọng vào. Đôi khi những câu cửa miệng của chúng ta lại tái xuất hiện, lần khác chúng lại được cô đọng theo cách khác. Tại sao việc kiểm tra những câu cửa miệng của bạn lại là quan trọng? Là vì thông thường chúng ta không nhận ra chúng là gì nữa. Những câu cửa miệng của chúng ta trở nên tự động như vậy bởi vì chúng ta thậm chí cũng không thấy nó nữa. Thế nhưng mặc dù vậy, chúng lại ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta theo những cách cụ thể. Có nhiều lần chúng ta đã xác định bản thân ta như một mẫu người mà không hề biết. Việc nhận ra rất quan trọng vì có thể ta không muốn xác định bản thân theo cách như thế. Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ cá nhân. Nhiều năm trôi qua đã mắc phải thói quen lật đà lật đật. Tôi đã hoạch định ra quá nhiều việc và sau đó than thở là tôi không bao giờ có đủ thời gian. Tôi đã tự nhắc đi nhắc lại bản thân rằng mình bận rộn kinh khủng. Khi có người hỏi tôi ra sao rồi, tôi lúc nào cũng lải nhải, bận rộn ghê lắm. Vô hình chung, sự bận rộn trở thành câu cửa miệng của tôi. Người ta nghĩ tôi đang bận bịu và sẽ cố lịch sự bằng cách không nói chuyện chiếm thời giờ của tôi. Với kinh nghiệm đó, tôi quyết định kiểm tra lại những câu cửa miệng của tôi và phát hiện ra rằng sự bận rộn là câu mở màn cho những câu chuyện của tôi. Đột nhiên tôi nhận ra tự cho mình là bận rộn thì thật là ngớ ngẩn. Đối với tôi, dường như cuộc sống của tôi to lớn hơn thực tế và tôi không muốn hạn chế bản thân bằng những xác định nông cạn đó. Chỉ đơn giản nhận ra những gì tôi làm đã khiến tôi nhìn lại được bản thân. Tôi đã gạt bỏ được ý nghĩ mình quá bận rộn. Tôi cắt giảm thời khóa biểu đi một chút, hết sức cố không quá nhấn mạnh sự bận rộn của mình với người khác. Kết quả là tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và đỡ bị áp lực hơn. Cứ như là tôi có được thêm thời gian vậy. Tôi không còn vẻ bận rộn cố hữu nữa. Mọi người chú ý đến sự thay đổi của tôi liền. Họ nói những câu đại loại như, trông anh có vẻ thanh thản hơn, và hỏi, có gì khác không? Thật dễ dàng làm nên sự thay đổi nhẹ nhàng đến thế. Tất cả chỉ bắt đầu kiểm tra lại câu cửa miệng của mình. Tôi đã nói chuyện với nhiều bạn trẻ coi sách lược này như một chiêu hữu ích đã làm họ tỉnh ngộ ra. Một số khám phá ra rằng, cường điệu quá đã trở thành câu cửa miệng nổi bật của họ. Những bạn khác lại thấy rằng, khi nói chuyện với người khác, họ luôn luôn bực mình vì cái gì đó. Còn có những bạn nói rằng, câu cửa miệng của họ là cứ muốn nổi điên với ai đó. Một cô gái trẻ đã nói là cô đã nhìn ra mình cứ như một kẻ gây phiền phức. Trong những thí dụ này và nhiều thí dụ khác nữa, bạn có thể thấy việc nhận thức khuynh hướng của chính bạn có thể rất hữu ích nếu thực tế bạn muốn thay đổi. Trong khi việc kiểm tra lại câu cửa miệng của bạn rất quan trọng, thì việc biết rằng những câu cửa miệng này không hẳn là tồi tệ cũng không kém phần quan trọng. Thường thường chúng rất tuyệt vời, không nên tự sỉ giả mình mà hãy tự quan sát mình, kiểm tra bản thân và có thể quyết định thay đổi hoặc có thể không. Tùy bạn thôi, nhưng ít ra bạn cũng sẽ có thông tin rõ ràng về bản thân. Tôi phát hiện ra rằng biết rõ thói quen của mình thường là một ưu thế. Để ý đến những điều tốt mà bố mẹ bạn đã làm. Một trong những lời tham giảng của các bạn trẻ mà tôi thường nghe trong nhiều năm qua là bố mẹ họ có một cố tật để ý đến những điều con mình làm sai, nhưng lại thường không để ý đến tất cả những điều đúng mà con họ làm. Nhiều bạn trẻ nói với tôi, nếu bố mẹ em mà để ý hơn đến những gì em đã bỏ công ra để làm tốt, thì em sẽ dễ có động lực để làm nó tốt hơn, mà cả bố mẹ cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng từng là một thiếu niên, tôi cũng có bố mẹ. Kinh nghiệm của tôi lúc đó là những đứa con hoàn toàn đúng theo cách nhìn của họ, còn bố mẹ lại có xu hướng để ý tiêu cực hơn là tích cực. Và tôi cũng nhất trí rằng, điều đó phản tác dụng đối với sự thúc đẩy, lòng tự trọng, sự giao tiếp và những cảm giác lạc quan. Nếu các bậc phụ huynh, trong đó có tôi, có thể nhớ đến quy luật hiển nhiên này, thì chúng ta sẽ có quan hệ tốt hơn với con cái và chúng sẽ biết ơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, mỉa mai thay, kinh nghiệm làm cha mẹ của tôi cũng giống y chang kinh nghiệm làm con. Con tôi và tất cả những đứa bạn của nó đều có xu hướng giống nhau. Chúng cũng lưu ý đến những gì bố mẹ làm sai hơn là những điều tốt mà họ làm. dù có 16 tuổi hay 60 thì người ta vẫn là con người, vẫn được khích lệ thúc đẩy bởi những tác động tích cực hơn là tiêu cực. Chúng ta sẽ phản ứng lại những lời khen ngợi tốt hơn là đối với những lời chê bai, chỉ trích. Và chúng ta có xu hướng sống theo sự mong đợi của người khác, đặc biệt là những người trong gia đình. Tôi đã từng gặp một bà mẹ có 5 người con, trong đó có một cậu con trai 14 tuổi. Không những phải gánh hàng đống chuyện lặt vặt với lũ con, mà bà còn phải đưa cậu con trai mình một tuần 4 buổi đi tập điền kinh. Bà trả tiền sân bãi, mua đầy đủ những dụng cụ tập, gói ghém thức ăn nhanh cho nó, đưa nó đi khám bác sĩ khi nó bị thương, đi coi mọi trận đấu, ủng hộ con hết mình, và thậm chí thường xuyên đưa đón luôn cả bạn chơi chung với nó. Khỏi phải nói bà hy sinh mọi thứ cho con trai. Mới đây lần đầu tiên trong nhiều năm trời bà đưa con đi tập hơi trễ. Bạn có thể nghĩ đến cảnh tận thế lúc đó. Cậu con trai quy hết trách nhiệm cho bà, giận dữ vì bà đã có lỗi với nó. Dĩ nhiên là bà rất buồn vì sự quá đáng của con mình, và suốt buổi tối đó cả hai vẫn tiếp tục giận nhau. Tôi thấy trong chuyện này, đứa con gây cho mẹ mình cảm giác cũng giống như cảm giác của cậu ta về việc bố mẹ chẳng quan tâm đến nỗ lực cố gắng làm tốt mọi việc của mình, mà chỉ chăm chăm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt và cứ cho là con có thể làm tốt hơn được nữa. Sự thất vọng làm mờ đi lòng kiêu hãnh của họ về công việc và nỗ lực của bạn, nên đã làm tổn thương đến con cái. Đó cũng có thể khiến bạn nổi giận. Hãy thử bắt đầu để ý đến tất cả những điều tốt mà bố mẹ bạn đã làm xem. Đã bao nhiêu lần bố mẹ đưa đón bạn đúng giờ? Đã có bao nhiêu bữa ăn được chuẩn bị? Hay bao nhiêu thứ bạn làm mất đã được bố mẹ tìm lại? Đã có bao nhiêu điều bạn được cho phép làm? Hay bố mẹ đã phải tốn bao nhiêu tiền vì bạn? Tôi có thể dám chắc với bạn là tôi cũng đưa ra đề nghị tương tự với các bậc phụ huynh. Nếu bạn để ý hơn đến những điều tốt lành bố mẹ đã làm thay vì những lỗi lầm nhỏ hay những điều mà bạn muốn bố mẹ làm khác đi, thì những căng thẳng của bạn sẽ giảm đi nhiều và những kinh nghiệm trong cuộc sống thường được tăng lên. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bởi vì những điều tốt lành trong cuộc sống thường nhật sẽ trở nên hiển nhiên hơn và sự chú ý của bạn sẽ tập trung hơn vào những điều tích cực thay vì tốn công để ý đến những tiêu cực. Bố mẹ bạn cũng sẽ dễ chịu hơn vì họ sẽ cảm thấy được biết ơn và trân trọng hơn. Có lẽ tấm gương sáng của bạn sẽ làm cho họ cũng bắt đầu chú ý hơn đến những điều tốt bạn đã làm. Hãy bớt bướng bỉnh một chút. Mẹ của Eric nói với tôi là con trai bà bướng bỉnh quá, bà chẳng biết phải làm sao nữa. Khi tôi hỏi Eric, cậu bé 15 tuổi, là cậu đang nghĩ gì, cậu la lên, cháu không có bướng bỉnh. Nếu bạn cũng hỏi tôi như vậy khi tôi 15 tuổi thì có lẽ tôi cũng trả lời với giọng điệu như thế. Đó là bản chất của tính bướng bỉnh. Người ngoài rất dễ nhận ra, nhưng chính đương sự thì rất khó nhận thấy. Một trong những rắc rối là khi bạn bướng bỉnh thì bạn có lẽ sẽ bận tâm rất nhiều đến những chuyện nhỏ. Mọi thứ sẽ dễ dàng tác động đến bạn bởi vì tính cố chấp của bạn. Cuối cùng, bướng bỉnh có nghĩa là bạn không muốn nghe người khác nên bạn khép kín đầu óc. Cứ như vậy bạn sẽ trở nên bảo thủ, cố chấp với bất cứ giá nào. Bạn đào hố dưới chân mình và không muốn nhúc nhích. Rắc rối nữa là lúc nào bạn cũng sẽ khăng khăng cho là mình đúng. Bạn phải nghĩ tới, chú ý và thậm chí chỉ trích khi người khác có lỗi. Rắc rối ở chỗ, làm như thế bạn sẽ chuốc lấy bực dọc và chán nản vào thân. Cứ thế làm cho bản thân căng thẳng thêm. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhưng cách để bớt bướng bỉnh đi là học cách nói câu, bạn đúng rồi. Và thực sự nghĩ như vậy. Tôi cũng biết là điều này khó có thể thực hiện. Và điều đó nó càng khó hơn là nếu bạn muốn đỡ căng thẳng và bướng bỉnh đi, bạn sẽ phải uống miệng mà học cách nói câu này, tùy trường hợp. Với bố mẹ, thầy cô, thủ trưởng, hàng xóm, thậm chí với bạn bè, anh chị em nữa. Câu, bạn đúng rồi, phải được nói chân thành. nó sẽ làm lắng dịu tính bướng bỉnh của bạn. Đó là câu nói cho bạn thấy bạn đang sẵn lòng lắng nghe, học hỏi và thừa nhận rằng, ít ra là trong một số trường hợp, người khác biết những điều bạn không biết. Bạn có thể công nhận là, cũng như những người khác, bạn không chỉ biết phạm sai lầm mà cũng biết học hỏi từ họ. Anh chàng John, 17 tuổi, bị bắt giam vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên vì tội đánh bị thương bạn học cùng lớp. Anh chàng cứ bướng bỉnh đến nỗi, nếu anh ta biết nói lời xin lỗi chân thành thì có thể được tha, nhưng chàng đã không nói. John cứ khăng khăng là anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay là đúng. Nghe kể về chuyện của John, bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của tính bướng bỉnh không? Bạn cũng có thể cảm nhận được có phải những cảm giác đó sẽ tiêu tan nếu anh ta công nhận mình sai không? Anh ta sai rồi, đúng không nào? Dù là liên quan đến những việc thực sự nghiêm trọng, như trường hợp của John, hay những chuyện hàng ngày, phải thắng trong một cuộc tranh cãi nhảm nhí, hay không công nhận là mình sai, hay làm mất thứ gì đó, thì tính bướng bỉnh cũng gây căng thẳng hết sức. Nhưng may là chiều ngược lại cũng đúng. Hãy để tính bướng bỉnh trong bạn hoàn toàn biến mất, bạn sẽ cảm thấy khá lên liền. Và gì nữa, bạn có thể có được sự ủng hộ tích cực của những người xung quanh. Mọi người đều yêu thích những người khiêm tốn, biết nhận sai và sẵn sàng học hỏi. Bớt bướng bỉnh đi, bạn sẽ tiến rất xa. Hãy thử xem, bạn sẽ thấy những điều tôi nói. Nhớ đến việc làm tốt. Có lần tôi hỏi một nhóm bạn trẻ, cái gì là phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống? Những câu trả lời ban đầu là những việc như được nổi tiếng, trở nên ngầu, có người yêu, vui vẻ, thành công, chiến thắng và xinh đẹp. Một lúc sau, một cô gái trẻ ở cuối phòng đứng lên và nói, thành thật mà nói, phần thưởng lớn nhất trong đời tôi là khi tôi nhớ đến những việc làm tốt. Cô đi lên kể cho mọi người nghe hai câu chuyện. Chuyện thứ nhất kể về lần cô đối xử tốt với một sinh viên mới vào trường. Và câu chuyện thứ hai là khi cô nắm bàn tay bà của mình khi bà cô mất. Từ lúc cô ấy kể chuyện, cảm xúc lan truyền kỳ lạ khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Cứ như thể mọi người bắt đầu thấy từ phần thưởng thực sự có ý nghĩa đối với họ. Những người mà trước đó 5 phút đã nói là được nổi tiếng là phần thưởng lớn nhất trong đời của họ đã đề nghị được chia sẻ những mẫu chuyện khác, những điều tốt nên làm. Tất cả những bạn trẻ đều có thể nhớ được một lần họ thực sự làm điều tốt cho người khác, và tất cả đều đồng ý là điều đó khiến họ thực sự thấy vui trong lòng. Nếu bạn nghĩ đến những lần bạn đã tử tế với ai đó, rất chu đáo, phóng khoáng, tôn trọng, hay chỉ đơn giản tỏ ra dễ thương, có lẽ bạn có thể sẽ thấy được mối quan hệ giữa những việc tốt đơn giản này và cảm giác hài lòng, thỏa mãn, chân thật. Thực ra, đa số những kỷ niệm đáng quý của bạn đều liên quan đến những nghĩa cử tốt đẹp, cả của bạn lẫn của người khác. Chủ đề này rất quan trọng, đáng để tốn thời giờ suy nghĩ, vì phần đông chúng ta rất tốn nhiều thời gian trong đời để theo đuổi những việc mà chúng ta tin là sẽ làm cho mình hạnh phúc, thành công, người yêu lý tưởng, xinh đẹp, những thành tích. Trong khi thực tế là một điều đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn liên tục, chắc chắn là lòng tốt. Mà lòng tốt thì giản dị, tự nhiên, không tốn công và thoải mái. Rất khó bận tâm đến những chuyện nhỏ thường xuyên khi bạn trở nên tốt bụng, bởi vì tâm trí bạn còn bận nghĩ đến những điều tốt đẹp. Bạn sẽ dễ chịu hơn về bản thân, nhẫn nại hơn, dễ tiến bộ hơn và lạc quan hơn. Hơn nữa, bạn sẽ cho người khác cơ hội khi họ không mấy hoàn hảo, và bạn sẽ bớt nghiêm trọng đi với bản thân. Cho nên, dù cho bạn làm điều tốt gì đó cho người khác, cư xử lịch sự, thương người, đứng đắn, dễ thương, hay tất cả những điều tốt đó, thì hãy nghĩ đến điều tốt đẹp. Mọi người xung quanh bạn sẽ được lợi, nhưng được lợi nhất sẽ là bạn. Bớt xem những lời chê bai là nhắm đến mình đi. Tôi đã từng nhận hàng đống thư từ của những bạn trẻ nói rằng, điều khó khăn nhất khi ở tuổi mới lớn là phải xử lý với những lời chê bai của người khác. Tôi đã phát hiện ra một cách bẻ cong những nọc độc chê bai chỉ trích đó, không hẳn bẻ cong được tất cả nhưng cũng được phần nhiều, đó là phải bớt xem những lời chê bai đó là nhắm đến mình đi. Tôi mong là bạn quên được từng chút một mọi thứ bạn nghĩ về những lời chê bai. Nó xuất hiện ra sao, bạn phẫn nộ thế nào, nó được bào chữa thế nào và tại sao nó lại xuất hiện. Hãy lùi một bước và nhìn xem những lời chê bai này thực sự là gì. Chúng ta chỉ có thể nói một số điều về bản thân của những lời chê bai. Thứ nhất, nó phản ánh ý kiến của người khác. Trong ý kiến đó, có thể có một chút sự thật, hoặc nó có thể vô nghĩa. Nếu nó vô nghĩa, chúng ta chẳng phải bận tâm đến nữa. Ví dụ, nếu có ai nói với bạn, tớ ghét cách cậu buộc dây dài ghê, tớ nghĩ là cậu nên buộc chồng nó lên nhau, thì có lẽ bạn sẽ tròn mắt lên rồi quên phứt chuyện đó. Bạn đã không xem như chuyện đó là nói với bạn. Nói cách khác, nếu có một chút sự thật nào trong những lời chê bai, thì chúng ta sẽ khôn ngoan cố gắng học hỏi từ đó. Thí dụ, mấy năm trước trong một buổi giảng của tôi, có một cánh tay giơ lên trước hàng trăm người và phát biểu. Tôi nghĩ là ông nói quá nhanh, tôi thực sự bực mình. Sau này khi nghĩ về chuyện đó, tôi nhận ra rằng, dù cho ông ta có làm gián đoạn buổi giảng của tôi, thì ông ta đã có một điểm rất hay. Từ lúc đó, tôi học cách nói chậm đi và kết quả là tôi đã trở thành một nhà diễn thuyết tốt hơn. Nói đúng ra, những lời chê bai luôn luôn có một điểm chung. Khi có người chê bai bạn, họ có thể hoặc không thể nói nhiều về con người thực sự của bạn. Có thể hoặc không thể hoàn toàn chính xác, nhưng nó luôn luôn nói lên nhu cầu được chê bai của người nói. Dĩ nhiên, những lời phê bình cũng có thể xuất phát từ mong muốn chân thành giúp đỡ người khác. Nhưng dù cho động lực của tôi là gì, thực tế tôi đang chê bai bạn có nghĩa là tôi có nhu cầu được chê bai. Thực tế này không có nghĩa là tôi sai hay tồi tệ gì cả, mà chỉ vì tôi có nhu cầu thế thôi. Khi bạn xem những lời chê bai dưới quan điểm như thế, thì bạn sẽ dễ thấy được những lời chê bai nhắm vào người nói hơn là nhắm vào bạn. Đó là lý do tại sao tôi đã không phải xem những lời chê bai của người đàn ông nọ là chĩa vào tôi trước mặt tất cả những người đó. Ông ta đã bộc lộ nhu cầu được chê bai của ông ta. Tốt thôi, tất cả chúng ta dường như đều có nhu cầu như thế vào một lúc nào đó. Tôi nhất định là cũng vậy thôi. Điều đó hóa ra lại là tôi học hỏi được rất nhiều từ những lời phê bình của ông ta, và cũng không nghĩ là tôi sẽ trở nên phòng thủ và xem nó như chĩa về mình. Tôi không có ý biện hộ rằng bạn phải sướng theo những đề nghị đó. Thực ra kết quả sẽ ngược lại. Khi bạn không xem những lời đề nghị và chê bai là nhắm đến cá nhân bạn, thì bạn sẽ cởi mở hơn với những lời nói đó và khả năng học hỏi của bạn sẽ sắc bén hơn. Bạn sẽ thấy ít mang tính đe dọa hay tấn công hơn, mà sẽ thấy nó có vẻ như là nhu cầu được nói ra của người khác. Bạn có thể hình dung ra được cảm giác hạnh phúc và biết bao nhiêu chuyện nhỏ được giảm thiểu nếu bạn xem những lời chê bai bớt mang tính cá nhân đi không? Lần tới, nếu bạn bị những lời chê bai tấn công, thì hãy thử áp dụng sách lược này. Thay vì xem những lời chê bai là nhắm đến mình, thì hãy bỏ nó ngoài tai. Hãy nhận ra những lời chê bai nói về người lên tiếng chê bai nhiều hơn là nói về bạn. Bạn có thể thấy ngay những lời chê bai này chẳng xúc phạm nhiều đến bạn được nữa. Hiểu rõ bốn yếu tố chính của suy nghĩ. Yếu tố thứ nhất, cái gì? Suy nghĩ có lẽ là công cụ mạnh nhất mà bạn có để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nó rất quan trọng và hữu ích nếu bạn hiểu rõ những điều mà tôi gọi là bốn yếu tố chính của suy nghĩ. Nếu bạn làm chủ được mỗi yếu tố chính này, có lẽ bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn và bớt phiền toái đi rất nhiều. Nhất định bạn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng và sẽ cảm thấy khá hơn. Vì lý do đó, tôi sẽ chỉ đưa ra những yếu tố chính đó cho bạn thấy. Yếu tố chính thứ nhất của suy nghĩ là bạn suy nghĩ về cái gì? Hiển nhiên, nếu bạn chỉ hoàn toàn suy nghĩ tức giận, chán nản suốt ngày, thì cuộc sống của bạn đầy những cảm giác tức giận và chán nản, một cuộc đời u tối. Bạn sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể nào, vui vẻ hay cười thoải mái hoặc tỏ ra dễ thương với người khác nếu bạn cứ như thế. May mắn là hầu hết chúng ta đều không phải lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thế nhưng cũng có một thực tế là hầu như chúng ta có lẽ đều không bao giờ tốn nhiều thời giờ hay công sức để phản ánh bản chất chính của những suy nghĩ của chúng ta như thế. Nói cách khác, bạn có biết là có bao nhiêu phần trăm suy nghĩ của bạn là hạnh phúc, bấp bênh, tức giận, căng thẳng, ghen tị, sáng tạo và sợ hãi không? Những gì bạn nghĩ đến là một trong những thành phần quan trọng trong cuộc sống. Nói chung, những suy nghĩ của bạn khi tổng hợp lại sẽ xác định cảm giác mà bạn có và những hành vi cư xử của bạn. Điều này rất đơn giản nhưng lại có tác dụng mạnh. Một khi bạn đánh đồng những gì bạn suy nghĩ về hướng sống với chất lượng cuộc sống, thì bạn sẽ tự thấy mình chú ý hơn đến những suy nghĩ mà bạn cho phép đi vào trong đầu mình. Và khi những suy nghĩ tiêu cực và xúc phạm đó xuất hiện, bạn sẽ đuổi được nó ra khỏi đầu nhanh hơn. Tại sao lại đặt những suy nghĩ tiêu cực, ganh ghét, thất sách, giận dữ hay chán nản vào cùng với nhau khi bạn biết chắc chắn là kết quả sẽ tạo ra những cảm giác tồi tệ? Bạn sẽ phát hiện ra rằng, bạn càng hỏi câu này nhiều lần thì bạn sẽ càng cẩn thận chọn lựa những suy nghĩ hơn. Còn bây giờ, xin mời bạn qua yếu tố chính thứ hai của suy nghĩ.